gieo mầm yêu thương, hạnh phúc đồng hành cùng con trẻ.
Các bạn đang nghe truyện cổ tích song ngữ Việt Anh, một sản phẩm từ Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Chào các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với một câu chuyện khá là hài hước nhưng cũng không kém phần ý nghĩa. Câu chuyện ngày hôm nay có tên là Bộ quần áo mới của Hoàng đế. Hoàng đế thì như các em biết có hàng ngàn hàng vạn bộ quần áo. Vậy thì bộ đồ này phải đặc biệt như thế nào mới được đưa vào truyện cổ tích nhé? Bằng vàng, khảm ngọc hay một thứ chất liệu đặc biệt mà dân gian chưa từng có? Các em sẽ không phải chờ đợi lâu đâu. Chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ với câu chuyện nhé. Ngày xưa, ngày xưa, có một vị hoàng đế nọ có một niềm đam mê đặc biệt với quần áo. Mỗi ngày, ông thay đổi đến 10 bộ cánh lộng lẫy khác nhau. Hầu hết, các hoàng đế đều dành thời gian bàn bạc cùng với cận thần để giải quyết các vấn đề của vương quốc. Nhưng vị hoàng đế này thì không hề như vậy. Lúc nào ông ta cũng bận bịu ra lệnh cho cận thần đi tìm cho bằng được những bộ cánh mới cho tủ đồ khổng lồ của mình. Một ngày kia, có hai người đàn ông lạ mặt đến vương quốc và dựng lên một cửa hàng nho nhỏ. Chúng tự xưng là thợ dệt, có khả năng dệt nên những tấm vải đẹp nhất trên đời. Nhưng thật ra, chúng nào phải thợ dệt, chúng là lũ lừa bịp chuyên nghiệp. Hai tên thợ dệt tung tin rằng những suất vải chúng dệt nên có chất lượng tuyệt hảo. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn thấy được, vì loại sợi này có ma thuật. Chỉ có những người thông thái và kiệt xuất mới có thể trông thấy được thứ vải kỳ diệu đó. Những người ngốc nghếch thì có dương to mắt cũng chẳng thấy gì. Tin tức lan xa và hoàng đế nhanh chóng được nghe về thứ vải kỳ diệu kia. Trùng hợp thay, buổi lễ diễu hành thường niên của hoàng đế cũng sắp sửa diễn ra. Đó là buổi lễ đặc biệt, yêu cầu người dân phải xuống đường ca tụng, hò reo khi hoàng đế tuần hành khắp vương quốc. Năm nay, hoàng đế đau đầu tìm một người thợ may có khả năng sáng tạo ra một bộ quần áo đẹp, đẹp nhất từ trước đến giờ. Ngài tự nhủ: ta là vị hoàng đế thông thái và tài ba nhất. Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ lộng lẫy của ta là đã biết rồi. Ta không sợ thứ ma thuật ngớ ngẩn đó. Thế rồi vị hoàng đế thân hành đến tận cửa hàng của hai tên thợ may. Lũ bịp bợm khôn lõi giả vờ đi lại bận rộn trong cửa hàng của mình, chỉ tay vào góc phòng và mặt bàn trống trơn. Chúng tự mãn nói: tâu bệ hạ, ngài hãy ngắm nhìn tấm vải tuyệt đẹp này. Chắc hẳn ngài chưa bao giờ thấy những màu sắc rực rỡ đến như thế này, những hoa văn tinh xảo đến nhường này, đúng không ạ? Vị hoàng đế hoang mang tột độ, ngài chẳng trông thấy một mảnh vải nào hết. Ngài nghĩ bụng: ta không thể để dân chúng biết rằng mình không thấy được thứ vải kỳ diệu này. Họ sẽ nghĩ ta là người như thế nào? Thế là thay vào đó, hoàng đế nói: quả thật, ta chưa từng trông thấy thứ vải nào đẹp đến nhường này. Hoàng đế khăng khăng ra lệnh lấy thứ vải kỳ diệu đó để may bộ cánh đặc biệt cho buổi lễ diệu hành. Nhưng thời gian gấp gáp quá, liệu có kịp may áo trước buổi lễ không? Hai tên bịp bợm câu mày và giả vờ đắn đo, suy nghĩ rất kỹ. Và rồi chúng mỉm cười bảo: dĩ nhiên rồi, tâu bệ hạ. Chúng thần sẽ may cho ngài một bộ quần áo và áo choàng hoàng gia lộng lẫy nhất trên đời. Nhưng để làm kịp thì cần rất nhiều tiền để mua thêm thứ tơ đặc biệt kia. Vị hoàng đế đã sẵn sàng chi trả cho mọi thứ. Ngài sai cận thần mang đến tiệm may hai túi vàng đầy ắp. Hai tên bịp bợm vội vã cất vàng vào trong rương. Chúng không hề mua lụa hay kim chỉ, mà chỉ trích ra một phần nhỏ để mua ít nến. Chúng thắp nến bên bề cửa sổ suốt đêm, tất cả các đêm. Người dân trong vương quốc trông thấy liền nói nhau: nhìn kìa, các thợ may đó đang làm việc thâu đêm để kịp chuẩn bị bộ cánh diễu hành cho hoàng đế đấy. Ắt hẳn là điều kỳ diệu mà chúng ta chưa từng thấy đây. Sau vài ngày, vị hoàng đế sai cận thần ghé qua tiệm may để xem tình hình thế nào. Khi viên cận thần đến nơi, ông thấy một tên đang ngồi bên bàn, lìa lưỡi kéo qua không khí. Tên còn lại thì đang cuộn những xúc vải vô hình. Chúng mỉm cười với viên cận thần và nói: "Ngài nghĩ hoàng đế sẽ ưng loại vải đặc biệt mà chúng tôi mới dệt này không? Xem nó óng ánh như ánh nắng tuyệt đẹp chưa kìa. Chỉ có những người thông minh và tài ba mới thấy được vẻ đẹp của nó thôi." Viên cận thần dụi mắt mấy lần, nhưng vẫn không tài nào thấy được thứ mà đám thợ may đang miêu tả. Tuy nhiên, ông ta không muốn bị xem là kẻ ngu, nên cũng hùa theo, ca tụng thứ vải tưởng tượng đó. "Đúng thế, chắc hẳn là hoàng đế mặc lên sẽ rất đẹp đây." Và thế là viên cận thần trở về cung điện và ca ngợi tài năng của hai tên thợ may, cũng như thứ vải ma thuật đó cho hoàng đế nghe. Điều đó khiến vị hoàng đế càng nóng lòng muốn thử một cánh mới hơn. "Ây cha, thật là một tình huống bi hài các em nhỉ. Hai tên thợ may thật là thông minh khi bịa ra thứ vải kỳ bí có khả năng phân loại người xem, bởi chẳng có ai muốn tự nhận mình là kém thông minh và tầm thường đến mức không thấy nổi loại vải đó nhỉ." Và buổi lễ diễu hành đã đến rất gần rồi, không biết là hoàng đế sẽ mặc một quần áo tưởng tượng đó như thế nào đây. Thôi ta hãy tiếp tục câu chuyện nha. Vào buổi sáng hôm diễu hành, hoàng đế đích thân đến tiệm may. Ngài đinh ninh rằng lần này sẽ nhìn thấy một thứ vải kỳ diệu. Tuy nhiên, hoàng đế vẫn chẳng tài nào thấy được gì. Khi đến lúc thay đồ, hai tên bịp bợm rành mảnh nói trước: "Bộ quần áo kỳ diệu của ngài nhẹ như lông hồng, đến mức mặc vào cũng chẳng cảm thấy gì đâu." Và quả nhiên là hoàng đế chẳng cảm thấy gì thật. Khi nhìn vào gương, ngài chỉ thấy mình đang mặc độc nhất một bộ đồ lót. Nhưng hoàng đế lại nghĩ rằng bộ đồ hẳn sẽ rất kiêu sa, lộng lẫy, bởi nó ngốn hết biết bao nhiêu là tiền mà. Trong buổi lễ diễu hành, hoàng đế sải từng bước kiêu hãnh và oai phong. Người dân dõi theo hoàng đế và từng người đều nghĩ thầm: "Thật không tin nổi vào mắt mình, dường như hoàng đế không mặc quần áo." Nhưng không một ai dám lên tiếng. Họ được bảo rằng chỉ có người thông thái và tài hoa mới thấy được bộ quần áo ma thuật đó. Thế nên họ vẫn tung hô: "Hoàng đế kia rồi, ngài trông thật đường bể làm sao." Khi hoàng đế tuần hành đến quảng trường, thì đột nhiên một cậu bé con reo lên giữa đám đông: "Nhìn kìa, hoàng đế không mặc đồ." Có người không nhịn nổi, bật cười. Rồi thêm một người khác cũng phá lên cười. Tiếng cười lan ra khắp đám đông. Một người ồ lên: "Bà con ơi, nhìn xem kìa, hoàng đế của chúng ta không mặc quần áo." Lúc này hoàng đế đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn phải tiếp tục buổi diễu hành. Ngài giả vờ không nghe thấy gì và kiêu hãnh cất bước. Và theo sau ngài là hai cận vệ vẫn nhẫn nại nâng cao đuôi chiếc áo choàng vô hình. Trong lúc đó, hai tên thợ dệt xảo trá đã sớm chuồn khỏi vương quốc cùng với số tiền mà chúng đã lừa của hoàng đế. Vừa chạy, chúng vừa cười vang khi tưởng tượng đến bộ cánh vô hình của hoàng đế. Thế là vị hoàng đế phù phiếm đã bị hai tên thợ dệt dạy cho một bài học nhớ đời về thói sĩ diện hảo. Các em hãy nhớ, đừng như vị hoàng đế hay là những cận thần. Hãy tin vào trực giác của mình. Đừng để nỗi sợ bị bẻ mặt ngăn em nói lên sự thật nha. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mong là sẽ gặp lại các em thật sớm ở câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, chào tạm biệt các em.
Gieo mầm yêu thương, hạnh phúc.